Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm, và ngày hôm nay trên đường dây cũng có chị Trang Nguyễn. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm và chị Trang Nguyễn ạ.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên với anh Nguyễn Hoàng. Dạ, Trang nói đi.
Dạ vâng, Trang xin mến chào hai anh chị và mến chào quý vị khán giả đã. Xin mời các anh chị.
Nhã Quyên, welcome back. Anh missing lần trước không nói chuyện với Nhã Quyên được, là anh đang là sao ta, anh đi trên ở trên máy bay đi về Florida, thành chưa hỏi thăm là mọi chuyện tốt lành với Nhã Quyên hay không. Ok, thì cái chương trình thôi lẽ ra đúng rồi, mình đang ngồi tính tại sao tới té ra là tuần rồi là không có chương trình.
Đúng
là
rồi.
Chương trình rồi là
trục trặc
nên mình nói. Đó, thì tuần rồi thì tính là nói về cái đề tài về fentanyl, thì cái người ta thống kê là 3 năm nay là dân Mỹ mà nhất là tuổi trẻ họ chết vì cái overdose của fentanyl là 3 năm nay cộng lại còn nhiều hơn 3 cuộc chiến. Đệ nhất thế chiến, đệ trận chiến Triều Tiên, rồi chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà hôm nay thì cái chương trình về nói về tariff, về cái chương trình thuế quan điều chỉnh mới của Tổng thống Trump ra thì nó cũng có nhiều cái dao động đủ mọi mặt hết. Thành ra thì mình chuyển qua nói về cái đề tài này. Thì Vũ Liêm thì nhìn đến khía cạnh á, là cái mình làm sao làm cái những cái hàng của tàu mà nó vô đây nó mắc lên thì không ai mua nữa. Thành ra cái người ta dùng những trước nói lý do cái hàng của tàu rẻ thành là mình mới mua, nhưng mà thực sự nó chả có chất lượng gì hết, cứ bị hư hoài mua hoài đó. Còn cái hàng của Mỹ thì rất là tốt, thành ra cái vấn đề nó nếu được mà chuyển được cái manufacturing về Mỹ này nọ và có thể cạnh tranh với ở ngoài khác vì cái thuế quan công bình á, thì cái hàng Mỹ mình có thể làm tăng cái sản xuất và người cái nước Mỹ trở thành là một cái nơi sản xuất công nghệ trở lại đó. Thì cái vấn đề đó thì thấy cũng có ông Tô Lâm gì đó nói là zero á, thì như vậy là người Việt Nam thì cũng ngày xưa đến giờ chắc cũng chuộng đồ Mỹ nhiều lắm, thành ra nếu mà không có bị mắc mỏ thì đồ Mỹ mình có thể cạnh tranh được trên cái thị trường quốc tế. Thì đó là cái suy nghĩ của Vũ Liêm. Thì thêm phần nữa là ngày xưa làm kỹ sư á, thì có deal với hãng TSMC, thì bên đó họ chỉ làm sản xuất wafer để mình làm cái silicon chip thôi. Đó, thành ra bây giờ mà sau những cái thời gian cuối cùng design hay gì đó nó đều chiếm được hết, nó đều làm được hết. Thì bây giờ lại là nó muốn mua về bên Arizona hay là bên Mỹ 500 tỷ đầu tư, thì nó cũng sợ cái chuyện của cái vấn đề cái thuế quan mới. Thì như vậy nó cũng là một cái good sign là Mỹ có thể tạo được việc làm và cái sản xuất ở đây nữa, thay vì cái gì cũng chuyển qua cái ở ngoài quốc làm hết. Rồi thì vấn đề này thì đó là cái ý kiến của Bùi Liêm. Thì chỉ có điều là đang thắc mắc, không biết Nhã Quyên nghĩ là stock market nó có tới lẹ không, hay là lâu dài hay gì đó. Thì đó là cái ý kiến của Bùi Liêm thôi. Thì xin nhường cho chị, cho Trang với lại Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng tiếp tục.
Dạ, em chỉ nói ngắn gọn là em không biết là stock market có lên hay xuống thì nó cũng khó nói lắm anh Liêm. Nhưng mà có điều trước khi mà lâu nay mọi người cứ nói bây giờ thuế quan lên rồi bên tàu bên đồ, nhưng mà mình nhìn lại ngày xưa ngay cả may những cái bao gối hay mền nó cũng made in USA, là cũng có rất là nhiều người may ở trong nước Mỹ. Mọi cái vẫn bình thường và đồ rất là tốt. Rồi bây giờ nếu mà nói là đồ tàu á, mình mua về dùng không được. Thật ra là mấy ông, ví dụ như mấy ông chủ là ông Walmart đó, ông đưa qua tàu rồi tàu làm. Nhưng mà có một cái em hay để ý như thế này, áo quần. Em không biết có ai thấy giống em không, cũng cái áo đó, cũng cái hiệu đó. Em như một đôi giày cũng vậy. Em mua đôi giày đó em mang mà nó made in cái nước khác á, thì lại là cũng cái kiểu đó thôi. Mà em thấy như India hay gì, em về em mang nó rất là êm, thì em thích em mua đôi thứ hai, thì cái đôi thứ hai lại đưa qua bên Việt Nam. Việt Nam không biết có khi mà làm có cắt bớt ăn bớt hay không. Em mang đôi giày nó chật, cái áo cũng vậy, cũng cái áo đó, cái áo nó chật hơn bên Việt Nam mình á. Tuy là người Việt Nam em cũng ủng hộ gia công bên Việt Nam, nhưng mà không hiểu tại sao mỗi lần cái áo hay cái gì của bên Việt Nam hay cái đôi giày bên Việt Nam nó bị chật hơn, nó bị đau chân hơn. Không biết có ai để ý cái điều này không. Và ông Tô Lâm thì Việt Nam mình chẳng có gì, Việt Nam mình chỉ có gia công, cho nên ổng khôn ngoan là ổng nhanh lẹ hơn những nước khác. Còn em cũng không có lo sợ nhiều, tại ngày xưa cũng Make in USA, bây giờ mọi cái đều phải thay đổi theo thời gian. Thưa anh.
Dạ, đối với Trang thì cái góc nhìn của Trang thì nó hơi khác một chút, là tại vì về cái phần mà tariff ở nơi đây thì mình thấy là cái chương trình, cái program mà làm sao phục hồi lại kinh tế do theo Tổng thống Trump mà hứa lúc mà ông đi ra tranh cử trở thành Tổng thống, thì mình cái program mà làm sao mà làm cho nước Mỹ được thịnh vượng trở lại, làm sao cho nước Mỹ American First, thì làm sao là để cho hãng xưởng trở về của nước Mỹ, thì muốn làm trở về lại một đất nước Mỹ của chúng ta để có hãng xưởng trở lại là hoạt động trở lại, giống như nhà hãng xưởng may hoặc làm giày dép, giống như chị Nhã Quyên vừa nói hoặc anh Lim vừa nói vừa qua. Cái điều quan trọng ở đây là tariff, mình thấy là tariff cái khác biệt giữa bên ông nước Mỹ và giữa với Việt Nam. Mình thấy là Việt Nam là đánh hàng hóa trên nước Mỹ tức là khoảng chừng gần 90%, mà trong khi đó là Mỹ là đánh hàng hóa của Việt Nam lại khoảng chừng có mười mấy phần trăm mà thôi, mà thậm chí cái sức nhập khẩu của người Mỹ nhập khẩu những hàng hóa của Việt Nam vào trong nước Mỹ thì cũng chỉ có 10%, và ngược lại là nước Việt Nam lại nhập vô trong cái hàng hóa của Việt Nam lại trong nước Mỹ của chúng ta lại là nhiều hơn ở nơi đây. Thì cái góc độ mà khi mình nhìn được thì ở trong cộng đồng của chúng ta, Lily thì Trang cũng nghe rất là khá là nhiều, nhất là một số quý vị mà ủng hộ mà cho Tổng thống Trump hơi bị hoang mang vào trong cái góc độ là tại sao đánh thuế Việt Nam mình cao đến 46% như vậy. Thì cũng đây là một cái phương pháp, mà một cái formula, một cái phép tính của Tổng thống Trump để làm sao nêu lên là ok, các anh đánh tôi 90% thì bây giờ muốn làm ăn với chúng tôi thì chúng tôi phải cần cái phần trăm đó là 46%. Thì gấp gáp thì ông Tô Lâm thì mới bảo là thôi, mình là tiếp tục làm việc cái zero tariff, zero tax. Thì cái góc độ này thì đối với Trang nhìn góc độ đây là một cái rất là tốt, rất là hay. Tại vì the bottom line của cái trận chiến của tariff mà tranh đấu với nhau về phần mà thuế quan qua lại đó, thì nó Tổng thống Trump vẫn muốn là free trade. Cái free trade là hai bên, nếu anh mua hàng hóa của tôi không tax thì tôi mua hàng hóa của anh lại không tax. Cái mục đích của ông Tổng thống Trump muốn cái gì ở đây? Ông muốn những hàng hóa mà của thuộc về đất Mỹ, hãng xưởng của thuộc về đất Mỹ phải trở về đất Mỹ chứ lại qua cái hình thức là đánh thuế nặng trên những cái đất nước lân cận. Và nếu mà đất nước lân cận mà không chịu cái thuế đó với cái số 25%, 40% hay 40-mấy% đó, thì các anh được ngồi lại deal lại với tôi một cái deal, mình có thể deal xuống 5% hoặc là 0%. Thì lúc đó mới cái công thức mà free trade, tất nhiên là thị trường hóa mà không về tariff á, nó cái sản phẩm của nước Mỹ nó mới trở thành một cái brand name đi toàn cầu được. Thì lúc đó hàng hóa của bên tàu bắt đầu cái tiêu thụ nó sẽ giảm đi, mà cái tiêu thụ nó giảm đi là người ta nhìn, nếu mà cái sự chênh lệch với cái giá cả giữa hàng Trung Cộng, thí dụ mua một cái món hàng Trung Cộng nó cùng một cái món hàng, nhưng mà bên Trung Cộng mình mua nó có thể là 4 đồng, nhưng mà hàng của Mỹ thì là có thể là 5 đồng, mắc hơn 1 đồng, nhưng mà người ta vẫn mua tại vì người ta cảm thấy cái đó là gì, an toàn và chất lượng. Thì cái đó là cái chương trình của Tổng thống Trump đưa ra. Thì những ngày tháng sắp tới đây mình sẽ thấy những quốc gia nào mà họ đến làm negotiate là để điều để đàm phán lại với Tổng thống Trump, thì những quốc gia nào mà càng thấp về cái tariff thì cái hàng hóa của người Mỹ của mình làm ra sẽ xuất nhập khẩu lan tràn trên thế giới này. Thì từ đó mình mới thấy là cái thương hiệu Make in USA nó mới lan tràn được mạnh. thì hiện nay là trong vòng 10 năm nay, 20 năm nay, 30 năm nay thì là mình thấy toàn là thương hiệu Made in China thôi. Thì sau cái chặng này mình sẽ thấy được cái thương hiệu Made in USA sẽ lan tràn trên khắp thế giới. Thì cũng đó lý do tại sao Tổng thống Trump mấy là đưa ra một cái theo các lộ trình rất là táo bạo cho tất cả đối nghịch lại với những quốc gia khác. Tại vì ông không sợ, tại cái nguồn tiêu thụ của nước Mỹ này của mình đó rất là lớn và rất là mạnh. Thành thử cái đồng đô la nó cũng rất là vững nữa. Thì cái đó là cái ông không sợ. Trước đây có rất là nhiều tổng thống muốn làm được cái chương trình này. Chứ không phải là không, tổng thống Obama cũng muốn, tổng thống Clinton cũng muốn. Nhưng họ không có đủ cái bản lãnh để làm. Và tại vì sao? Tại vì họ không có những cái mà cái thùng đồ nghề trong tay là qua những cái công thức của cái con đường mà đánh thuế mà làm sao deal the art, cái nghệ thuật của mà make a deal đó, giống như tổng thống Trump có viết một cuốn sách là cái nghệ thuật về deal với nhau. Thì khi mà ông biết được cái phương pháp này đó, cái công thức này đó, thì nó sẽ mang lại công ăn việc làm cho chúng ta hiện tại và cho con em của mình 5 năm sau, 10 năm sau học ra trường cũng có công ăn việc làm luôn. Vì cái hãng xưởng đó nó sẽ trở lại và cái thế quan đó nó có được free trade trên toàn cầu. Thì lúc đó mình mới thấy là cái economy của nước Mỹ này lên và đồng thời economy của toàn quốc nó cũng lên theo những quốc gia nào mà đang đi đường hướng giống như Mỹ đang đưa ra thì sẽ mang lại cái lợi ích cho quốc gia đó. Còn nếu mà quốc gia nào hiện nay là giống như ông Trung Quốc, ông muốn đánh thuế trả đũa rồi đánh thuế cho nước Mỹ 50-mấy%, thì khi mà ông càng trả đũa hoặc là Âu Châu càng đánh thuế trả đũa ngược trở lại đó, thì cái phần mà deal với Tổng thống Trump sẽ khó hơn. Thì khi mà deal khó hơn thì càng ngày cái thuế quan của từ những cái xuất nhập khẩu của những quốc gia đó, Âu Châu hoặc là Trung Quốc vô trong đất nước của mình nó lại khó và cái mặt hàng đó nó sẽ mắc lên. Thì trong khi đó là mặt hàng, cái brand name, cái nhãn hàng là Made in USA nó tương đồng với cái giá của tàu, thì cái sự lựa chọn, cái habit của cái thói quen của mua dùng tiêu thụ sẽ thay đổi, là họ sẽ chọn mặt hàng Made in USA, họ sẽ chọn mặt hàng từ cái thương hiệu là làm từ Mỹ. Còn nói tới vấn đề, Trang xin nói về vấn đề nhanh một chút nữa về vấn đề stock. Còn nói về cái stock mà nó xuống, mà hiện nay mấy ngày nay mà mình thấy nó xuống đó, là mấy năm vừa qua là mình thấy cái thị trường stock nó là một cái bong bóng. Nó bể bất cứ lúc nào nhưng mà không ai dám đâm chọt cái bong bóng nó bể hết. Chỉ có Tổng thống Trump mới dám đủ bản lãnh mà đâm chọt được cái thị trường chứng khoán nó bể mà để cho nó phải nó rớt xuống cả ngàn điểm như vậy. Và khi mà nó rớt xuống như cả ngàn điểm như vậy, nó không phải là dựa vào trong những công ty của Mỹ mà sản xuất ra. Tại thị trường stock mà nếu mà mình nói về thị trường stock mà trên mà về mà gọi là Wall Street và Main Street, thì khi mà Wall Street là tất cả những tỷ phú là nó khống chế được thị trường của chứng khoán. Mà khi mà thị trường của chứng khoán mà nó khống chế như vậy đó, thì cái xương sống của nước Mỹ đó là workers, là những người làm hãng xưởng giống như anh Linh vừa nói đó, là nó không có còn một cái sức mạnh nữa. Mà trong khi đó, cái đó là xương sống của nước Mỹ. Thì Tổng thống Trump đủ cái bản lãnh mà làm sao mà bột cái bong bóng mà của thị trường chứng khoán nó phải rớt, bắt buộc nó phải rớt thì nó mới xoay chuyển được cái thị trường kinh tế. Cái chứng khoán là nó dựa vào trong những công ty nào mà mình có cái giá trị của, thí dụ mà là chiếc xe, cái giá trị chiếc xe mình bán nó ra bao nhiêu thì mình mới ấn định được là cái stock đó mạnh hay là xuống hay lên, là ăn thua cái cung ứng của cái sự buôn bán của cái công ty đó. Thí dụ giống như công ty Tesla, chứ không phải thổi phồng nó lên là cái chứng khoán của Tesla nó lên 500 đô, 1.000 đô, mà trong khi đó thực chất xe Tesla lại không bán ra bao nhiêu. Thì cái đó là nó gọi là cái bong bóng, mà cái bong bóng nó cần phải bể, mà 2-3 tháng 4 vừa qua là mình đã thấy nó bể rồi đó. Thì nó có thể, nó khả năng nó bể thêm một chút nữa. Thì lúc đó là mình mới thấy là Tổng thống Trump đang đi một cái formula, một cái công thức là khi mà cái bong bóng nó mà bể rồi đó, thì cái số tiền, cái đồng tiền đó bắt đầu nó sẽ chạy lại cho những người blue worker giống như những người như mình, nó sẽ chạy lại qua cái công thức investment qua cái công thức là manufacturing, qua cái công thức là cái làm cái đồng tiền của reinvestment và tạo lại những cái policy mới cho cái thị trường của cái stock. Cái quan trọng là chẳng thấy là trong quan trọng là trong cộng đồng của chúng ta đó rất là nhiều người ủng hộ tổng thống Trump, nhưng mà qua cái con đường tariff này đó là mình thấy rõ ràng là mình thấy là một số các anh chị em không nắm vững được cái cấu trúc và cái lộ trình của cái tổng thống Trump đang đi, nhưng mà mình hỗ trợ ở nơi đây là cũng đồng thời Việt Nam trong nước là ông Tô Lâm là gọi là CEO tax cũng là tốt cho đất nước Việt Nam của mình luôn. Tại đất nước Việt Nam cũng là tốt hơn sao, cũng là tạo ra được từ cái quân bình lại những cái cán cân mậu dịch nó sẽ quân bình trở lại. Mà khi cán cân mậu dịch nó quân bình trở lại như vậy đó thì trong nước họ cũng có công ăn việc làm, mà mặt hàng của Make in USA, mặt hàng làm từ Mỹ là cũng tràn cho đất nước Việt Nam, thì từ đó đất nước Việt Nam mới là có cái sự so sánh mua một trái táo cũng 50 cent của Mỹ, như 55 cent của Mỹ nhưng mà 50 cent của Tàu, thì người Việt Nam sẽ chọn mua 55 cent của Make in USA nhiều hơn. Thì cái đó là cái win-win cho tất cả những người nào mà đi vào trong cái lộ trình mà Tổng thống Trump đưa ra cho tới hiện nay. Mà những cái quốc gia nào mà muốn để trả đũa, giống như hiện nay là mình thấy là Trung Quốc muốn trả đũa, mình thấy là Âu Châu muốn trả đũa, mà khi mà những đất nước này muốn trả đũa trở lại đó thì là họ sẽ đối với Trang ấy, họ sẽ là từ chết cho cái bị thương qua cái formula mà ông Tổng thống Trump đã tính toán được cho người dân của Mỹ là American First đó, anh chị.
Dạ vâng.
Xin có hai cái câu hỏi gắn. Ok, yeah. Câu hỏi gắn rồi thôi để anh Nguyên Hoàng trả lời hay ai trả lời cũng được. Thấy ra là các cái đời tổng thống trước hay là cả ngay từ về Pelosi á, năm 1996 bà cũng đã nhìn thấy những cái chuyện này rồi. Mà nếu mà người ta nghe lời bà Pelosi thì biết đâu bây giờ bà cũng thành tổng thống rồi. Thì không hiểu tại sao bây giờ có cái gì khác hay không mà bà đi phía bên kia là chửi rủa tùm lum hết, thì không biết là thay đổi bây giờ mấy chục năm là không có cần cái vụ tariff đó là không còn hiệu quả nữa hay sao, mà hồi xưa thì nói vậy bây giờ nói khác. Rồi cái điểm thứ nhì, muốn hỏi câu thứ nhì nữa là ông Trump nói cái External Revenue Service á, là nếu mà mình thặng dư vô đó là mình khỏi bị đóng tiền thuế của thu nhập. Thì không biết bây giờ nếu mà có được cái External Service á, thì từ cái tariff hay là từ cái manufacturing của Mỹ nó hùng mạnh trở lại. Rồi.
Theo Trang hiểu đó là từ cái manufacturing, theo cái revenue. Tại vì một hai khi mà cái nước Mỹ này mình có cái hãng xưởng trở lại mà làm việc trở lại đó, thì cái đồng tiền nó sẽ di chuyển ngay trong đất nước này của mình. Thì Trang nói thí dụ cách đây 30 năm về trước đó, anh Liêm có thể là đi làm một cái công việc rất là bình thường, anh Liêm vẫn mua được căn nhà, anh Liêm vẫn mua được pay off được chiếc xe, mà làm một cái loan chỉ có 10-15 năm để mình pay off được căn nhà. Nhưng mà hiện nay cái bong bóng nó thổi lên mấy chục năm nay đó, thì là muốn mua một cái căn nhà là làm một cái loan 30 năm, hoặc là muốn mua một chiếc xe phải trả pay off 5 năm, không phải là 3 năm trước đây nữa. Thì cái đồng tiền đó, khi mà cái lợi nhuận của cái đồng tiền từ manufacturer đưa ra đó, nó được circulate lại trong đất nước này của mình và nó không đi ra ngoài cái đất nước, và cái đồng lương của người công nhân của trong đất nước Mỹ này của mình thì nó lên và nó sẽ định giá lại theo những cái expenses, giống như thí dụ nó sẽ quân bình lại cái căn nhà mình mua với cái đồng lương của mình được lên, và cái đồng lương nó phải có giá trị nhiều hơn là những gì mình mua, thì lúc đó cái kinh tế nó mới là hùng mạnh. Còn nếu mà bây giờ mà mình thấy nhà nó còn mắc hơn cái đồng lương mình có khả năng để mua, thì cái đó là mình đang nằm trong một cái bong bóng. Còn nếu mà bây giờ mình thấy ô, tôi làm được cái đồng lương như 20 đồng một giờ đi, nhưng mà tôi vẫn mua được căn nhà, tất nhiên là cái đồng lương và cái interest rate nó rất là thấp, mà cái công ăn việc làm nó vững, thì người ta mua căn nhà bất cứ lúc nào với cái đồng tiền, với cái gì mà người ta kiểm soát được người ta mua, chứ nó không còn là tôi không có khả năng mua nữa, hoặc là tôi muốn mua căn nhà tôi phải làm một cái loan 30 năm mà, hoặc thậm chí 40 năm, hoặc mua chiếc xe mà sai gì trước đây mình làm một cái loan chỉ là 3 năm, bây giờ tới 5 năm, thậm chí tới 7 năm luôn làm một cái loan mua chiếc xe. Tất nhiên cái đồng tiền nó bị mất giá và nó thoát ra những cái quốc gia khác, thì cái circulation của đồng tiền nó vẫn giữ lại trong nước. Còn trở lại với bà Nancy Pelosi, trước đây khi bà vào trong cái Hạ viện thì bà có những cái ước mơ, và thấy được vấn đề và có những ước mơ, thì qua nhiều năm làm trong nguồn máy chính trị, qua những con đường lobby, qua những con đường, những cái benefit cho bản thân, thì bà thấy là cái này là thôi, không ai, tôi không cần nói nữa, tôi không cần biết. Thì lúc đó bắt đầu con người ta sẽ suy thoái vào trong tư duy, tư tưởng phục vụ cho đất nước. Thì cái đó nó xảy ra trên một con người rất là happen cho một cái con người, nếu một con người không đứng vững vào trong cái lập trường hoặc đứng vững vào trong cái ước mơ mình mong đợi. Thậm chí Tổng thống Trump, mình thấy những cái lộ trình mà ông hiện nay thực hành, ông nói cách đây là 30 năm về trước rồi, năm 80 là ông đã nói rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Bây giờ ông đưa ra thật sự thực hành nè, thì cái này là những cái gì là nó nằm trong cái ước mơ, trong cái ao ước của ông. Thì cái này là cái mà mình cần phải support cái lộ trình này của ông, và mình cần phải chia sẻ nhau những cái nguồn tin này với nhau để cho mình vững niềm tin. Chứ đừng vì cái trao đáp mà những cái truyền thông họ bàn ra bàn vô, rồi họ nói ông Trump này, ông Trump kia, thì cái đó là mình sẽ mất đi những cái năng lượng mà mình mang tích cực lại cho một cái quốc gia mình đang muốn chuyển mình đó.
Dạ vâng. Cái niềm tin thì Nhã Quyên không biết cái niềm tin, nhưng mà có những người cũng chẳng có niềm tin, cũng chẳng cần suy luận, nghe đâu hóng đó thôi, chứ cũng không có biết là cái bài toán cái nước cờ của ông Trump đi. Nhưng mà Nhã Quyên nhìn có nhiều cái ông làm ngoài cái tariff, những cái đất nước khác, Nhã Quyên nghĩ một phần ông muốn đánh sập Trung Quốc, hoặc là làm cho Trung Quốc giảm cái sức mạnh, tại vì anh phụ thuộc vào kinh tế, là anh phụ thuộc vào tất cả trong gia đình, trong mọi cái. Thì Trung Quốc bây giờ là ông Trump hả sẽ làm giảm, ông thấy là Trung Quốc quá mạnh. Mà khi mà Trung Quốc mạnh đó là chẳng những Hoa Kỳ cũng mệt mỏi, mà cả thế giới, mà Hoa Kỳ thì còn nhiều khi còn sống, chứ thế giới, nhất là Việt Nam mình. Cho nên Trung Quốc bây giờ là ông đánh tariff rồi cái vụ ở cái kênh đào Panama hả, Nhã Quyên không biết nhớ đúng tên không, là ổng cũng không muốn Trung Quốc involve vô đó để lấy lại cái đó. Cho nên là có nhiều cái, tuy là mình nhìn, mình không có thể, em không, Nhã Quyên không phải là chính trị gia, cũng không phải là gì, nhưng mà cũng vẫn mong, như đi mua đồ mà em cũng lật cái, ngay cả đi mua cái rổ thôi mà Made in Japan là khoái chí là mua rồi, Made in USA là khoái chí là mua, cũng bên cạnh cái rổ nhìn cũng y chang, không có gì hết, mà Made in China là không thích. Cho nên có nhiều người worry là cái này mắc lên rồi không mua được chai nước mắm. Em nhiều khi hả, em chỉ cần vài giọt nước mắm thôi, chai đó em xài cả năm cũng được, vậy có cái mùi nước mắm là được rồi. Cảm ơn anh Liêm, cảm ơn chị Trang rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh chị.
Dạ vâng. Vũ Liêm xin chào mọi người. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn một lần nữa hai anh chị. Dạ, mến chào.
Dạ, xin kính chào.